khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Vèo một cái là đã đến tháng 10 rồi và chúng ta đã bước gần hơn tới những tháng cuối của năm 2020. Và càng gần đến hết năm thì mình lại càng có chiều hướng nhìn lại xem thời gian vừa qua là mình đã làm được những gì này và có việc gì cần phải hoàn thành thật là nhanh, thật là gấp rút trước khi năm cũ kết thúc không. Tâm lý này thì có vẻ như là muốn hoàn thành một cái to-do list và khá là áp lực, nhiều hơn là háo hức chờ đợi những cái điều mới. Thế nhưng mà trong năm nay nhờ có Unlock FM mà tuần nào mình cũng được gặp gỡ những nhân vật rất là thú vị, hoặc là sẽ tự thử thách bản thân tìm hiểu hoặc là học một cái điều gì đấy mới hàng tuần trong series mới của Unlock FM là Discover Weekly. Mặc dù đã gần cuối năm rồi nhưng mà mình vẫn thấy rất là có nhiều năng lượng và háo hức chờ đợi được nhìn thấy những cái ý tưởng mới của Unlock FM được thành hình. Một phần lý do khiến tụi mình háo hức cũng là vì sắp tới Unlock FM sẽ giới thiệu tới các bạn nhiều nội dung thú vị và mới mẻ hơn nữa. Và nhìn lại cái chặng đường vừa qua, tụi mình cảm thấy rất vui vì sau một năm Unlock FM đã trưởng thành hơn rất nhiều. Một phần lớn là nhờ vào sự ủng hộ của các bạn và đặc biệt là các khách mời. Còn nhớ tầm này năm ngoái, mình nhớ là lúc đấy Quyền và mình mới nhen nhóm ý tưởng làm podcast và đang bàn nhau xem là nên mời ai lên sóng. Thì một trong những người đầu tiên mà tụi mình có nghĩ tới đấy là anh Việt Anh, khách mời ngày hôm nay của chúng mình.
Mình thì may mắn được biết đến anh Việt Anh khi anh còn đang đi làm việc ở UK. Khi đấy thì hai anh em mình đi đá bóng cho đội trường đại học London School of Economics, hay còn gọi là LC. Mình thì không biết đá cho lắm, chỉ là bù nhìn để đi với các em cho vui và nhậu nhẹt. Nhưng mà anh Việt Anh thì đá rất là giỏi và là trụ cột của cho anh em trên sân. Nhưng mà ngoài đá bóng giỏi ra thì mình cũng được biết qua các lời kể của các anh chị là anh Việt Anh cũng học cũng siêu giỏi. Rất ít sinh viên người Việt hoặc là kể cả trên thế giới đạt được học bổng toàn phần ở cả bậc đại học lẫn cao học ngành Computer Science tại Oxford. Và sau khi tốt nghiệp thì anh Việt Anh đã có thời gian làm việc trong các đội công nghệ ở các ngân hàng lớn như Morgan Stanley, Goldman Sachs trước khi chuyển sang làm tư vấn công nghệ cho Accenture. Và vào năm ngoái, sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại UK thì anh Việt Anh đã quyết định trở về Việt Nam để đảm nhận vị trí là Deputy Director of Product, hay còn gọi là Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm cho ví điện tử Momo, đại diện duy nhất của Việt Nam vào top 50 công ty dẫn đầu danh sách FinTech 100 Leading Global FinTech Innovators năm 2019. Và với các bạn trẻ Việt Nam thì Momo có lẽ đã không còn là cái tên xa lạ, và đây là một trong những fintech startup có quy mô lớn và triển vọng nhất Việt Nam hiện nay, với tốc độ phát triển mạnh mẽ có lẽ là kinh khủng nhất trong thời gian gần đây. Với một doanh nghiệp công nghệ thì product management, quản lý và phát triển sản phẩm, bộ phận mà anh Việt Anh phụ trách thường coi là trái tim của doanh nghiệp và trái tim của sản phẩm. Trong 10 năm đổ lại đây thì product management đã dần dần trở thành lĩnh vực được quan tâm trên thế giới và bắt đầu có những bước phát triển rất là mạnh mẽ tại Việt Nam. Vì vậy hôm nay tụi mình rất vui mừng khi được mời anh Việt Anh tới Unlock FM, và chắc chắn là những chia sẻ của anh về ngành product management cũng như sự linh hoạt và chuyển mình trong sự nghiệp của anh sẽ giúp ích cho rất là nhiều bạn, không chỉ trong công việc và cả đời sống. Cảm ơn anh Việt Anh đã đồng ý tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với Unlock FM. Hello anh.
Chào Quyền và chào Vi Anh, và xin chào tất cả các thính giả của Unlock FM. Cảm ơn Quyền và Vi Anh rất là nhiều đã mời anh được tham gia nói chuyện cùng những thính giả rất là thú vị của Unlock FM. Thì như Quyền nói thì anh đã biết Quyền từ lâu rồi, và thực sự gần đây được nghe nói đến chương trình Unlock FM của Quyền với anh, anh cũng đã nghe rất là nhiều episode trước đây của các bạn và cảm thấy thực sự là những cái chương trình, những cái buổi nói chuyện cực kỳ thú vị, và anh nghĩ là cũng rất là hữu ích cho những cái bạn mà đang muốn tìm hiểu về những mảng nghề khác nhau và những cái profile rất là khác nhau. Nên là rất là cảm ơn Quyền và anh đã cho anh cơ hội để nói chuyện ngày hôm nay với các bạn. Thì chắc là như Quyền đã nói thì mọi người cũng biết rồi, thì background của anh là anh học về công nghệ, sau đó anh cũng làm thiên về công nghệ trong mảng tài chính, thì finance và tech hay là fintech là những cái rất là gắn liền với cả những cái công việc trong background của anh. Thị trường fintech ở Việt Nam thì cũng đang ở giai đoạn phát triển rất là mạnh mẽ và cũng còn là rất nhiều tiềm năng. Cái phần thanh toán mà dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện tại rất là cao, có khi 80-90% trong một số những cái industry. Cho nên là anh cảm thấy đây là một cái mảng rất là thú vị, và anh quyết định là về tham gia ví điện tử Momo. Thì Momo hiện giờ cũng có khoảng độ 70% thị trường Việt Nam, và có khoảng độ bọn anh mới celebrate khoảng 20 triệu người dùng là một cái mà
wow.
rất là vui, có 1/5 dân số đúng không? Và nếu các bạn một chút cũng cái về tốc độ phát triển ấy, thì bọn anh về được khoảng độ hơn 1 năm một chút, và lúc anh về là Momo mới bắt đầu celebrate là 11 triệu người dùng, lúc đó là mất khoảng độ 5 năm 6 năm gì đó để cố gắng tích lũy khoảng độ 11 triệu người dùng, và trong khoảng độ 4 năm ngắn ngủi thì mọi người đã rất là cố gắng để nâng được gần gấp đôi cái con số đấy,
vâng.
Cũng rất là cảm thấy rất là vui và ấn tượng. Còn team product hiện giờ thì bọn anh có khoảng độ đâu đó gần 100 người, bao gồm rất là nhiều các bạn trẻ, rất là năng động, rất là có tinh thần sáng tạo, cực kỳ tâm huyết với việc xây dựng những sản phẩm của người Việt Nam cho người Việt Nam. Và thật sự các bạn cũng là những cái động lực và sức ép để anh liên tục cảm thấy là mình phải cố gắng để cùng nhau tiến bộ như là một cái tập thể phát triển về sản phẩm cho Momo. Ok, cảm ơn Quyền và Vy Anh đã cho anh cơ hội để chia sẻ thêm với mọi người về những cái kinh nghiệm của anh ngày hôm nay.
Cảm ơn anh. Mọi nghe hứng khởi quá nhỉ. Mình chắc là mình sẽ
muốn về Việt Nam ngay.
để dành sẽ hỏi anh về anh chi tiết hơn về những cái bước phát triển và cái tốc độ đấy của Momo ở các đoạn sau, nhưng mà theo tục lệ của Lock FM thì khách mời nào lên cũng phải được hỏi một câu bất ngờ, cho nên là tụi em sẽ
thẳng
hỏi
quá.
Anh Việt Anh câu đấy bây giờ
đi phỏng vấn.
câu này là sẽ vui vẻ dễ thôi. Câu hỏi nào mà anh mong là mọi người sẽ hỏi anh nhiều hơn?
Anh nghĩ là cái câu đấy thì đúng, thực sự là nó anh nghĩ rất là hay, và thực sự là mọi người cũng hỏi anh nhiều câu rồi, và thực sự là đa phần câu hỏi thì không phải lúc nào anh câu trả lời, nhưng mà cái câu hỏi là tại sao anh lại chuyển từ nghề này sang nghề kia, tại sao anh lại chuyển từ UK về Việt Nam, tại sao anh lại quyết định học về ngành này các thứ, thì những cái câu hỏi đấy đều hay, và thực sự là anh cũng đều có lẽ sau này anh cũng sẽ chia sẻ cùng cả Quyền với Vy Anh trong buổi nói chuyện của mình, mà anh cũng cố gắng chia sẻ khi mà có ai hỏi anh. Nhưng mà cuối cùng thì cái câu trả lời mà anh chia sẻ nó đều là những cái quyết định đấy, mặc dù là có những lý do, có những cái suy nghĩ, có những cái trăn trở, nhưng mà những cái quyết định cuối cùng của từng bước mà anh chuyển đấy nó đều là những quyết định rất là cá nhân. Cho nên là khi mà mình mọi người hỏi và mọi người nên đi tham khảo và nói chuyện với rất nhiều người khác nhau, nhưng mà nên dựa vào cái hoàn cảnh của chính mình, dựa vào những mong muốn của chính mình, dựa vào những cái hiểu về chính mình muốn những cái gì, gia đình mình như thế nào, mọi người xung quanh như thế nào, mình muốn phát triển bản thân như thế nào, và có những cái quyết định rất là cá nhân của mình, chứ không nên để những cái bước đi của người khác, những quyết định của người khác là một cái hình mẫu, là một cái khuôn để cho mình phải đi theo. Mình là người chịu trách nhiệm chính về cuộc sống của mình, và mình sẽ là người hiểu rõ nhất mình muốn cái gì, cho nên là cố gắng tham khảo, cố gắng lấy thông tin, nhưng mà cuối cùng thì hãy tự quyết định của mình và hãy tự tin những quyết định của mình thôi. Tại sẽ không có một cái one size fits all, nghĩa không có một cái câu trả lời nào mà nó là perfect cho tất cả mọi người hay là perfect cho tất cả mọi cái tình huống.
câu trả lời tuyệt vời dẫn vào phần đầu tiên của bài muốn hỏi anh với anh ngày hôm nay. Cảm ơn anh với anh. Thế thì ở phần đầu tiên thì đúng như anh với anh vừa có chia sẻ là anh cũng có rất là nhiều các cái bước chuyển, những cái bước thay đổi trong sự nghiệp của mình. Và một trong những cái bước đầu tiên đấy là như anh cũng có nhắc đến là khi anh hoàn thành bằng thạc sĩ Computer Science Oxford. Như bọn em có biết anh làm khoảng hơn 5 năm làm trong các team công nghệ, làm lập trình viên software engineer cho Morgan Stanley và Goldman Sachs, những investment bank có quy mô lớn, rất là lớn. Nhưng mà trước khi quyết định chuyển sang làm tư vấn cho Accenture, đúng như câu hỏi là tại sao và động lực nào đã khiến anh quyết định chuyển sang một cái lĩnh vực mới như thế này, và lúc đấy anh đã suy nghĩ và chuẩn bị cho cái bước chuyển này như thế nào, nếu anh và anh có thể chia sẻ với bọn em.
Ok, thì chắc anh sẽ trả lời hai phần. Cái phần đầu tiên là anh đã suy nghĩ như thế nào nhé, và sau đấy thì có thể có những cái bước chuẩn bị như thế nào để có thể chuyển sang được những cái công việc mới. Thì anh ngày xưa anh bắt đầu học công nghệ thông tin từ khoảng độ cấp 2, cũng như mọi người tôi học ở trên trường có khoa tin học, rồi sau đấy anh cũng học thêm ở ngoài, thì anh cũng rất hứng thú với những cái lập trình, những cái thuật toán, những cái suy nghĩ giải quyết vấn đề nó như thế nào. A level anh cũng học thiên, với anh là dự bị đại học ấy, anh cũng học thiên về tự nhiên, và đến lúc mà vào đại học thì anh bắt đầu học về công nghệ thông tin. Anh rất là thích công nghệ thông tin. Anh học đại học xong rồi anh học luôn master, tại vì hồi đấy cũng may mắn là được học bổng cả hai thứ, thì anh học luôn cả master rồi sau anh đi làm. Thì hồi mới ra trường đúng vào năm 2008 là cái đợt khủng hoảng tài chính. Không phải gần đây nhất nữa rồi, nhưng mà cái đợt tương đối là nặng nề. Và hồi đấy bọn anh cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, cũng giúp cho mình grow lên, lớn lên, phát triển lên rất là nhiều. Thì anh có làm lập trình và sau này cũng lên làm vị trí senior lập trình ở Morgan Stanley và Goldman Sachs. Thì cái thời điểm hai công ty rất là lớn, hai công ty rất là tuyệt vời. Anh học được rất nhiều thứ ở đây, những cái người đồng nghiệp ở đây anh vẫn còn tự liên hệ và đều là những người rất là xuất sắc, anh học hỏi được rất là nhiều từ hai chỗ này. Có điều ấy, anh nghĩ là lúc mới ra trường thì có lẽ là anh không được như những người khác, là nhiều khi anh cũng còn chưa có được cái nhìn về hoạch định sự nghiệp một cách rất là đầy đủ, là mình thích cái gì, mình không thích cái gì. Có nhiều bạn thì anh gặp các bạn rất là có may mắn, và các bạn cũng có thể là rất là rõ ràng trong việc các bạn thích cái gì, không thích cái gì, và rất là rõ muốn làm gì. Còn anh ra lúc đấy anh nghĩ là anh muốn làm lập trình, nhưng mà khi ra bắt đầu đi làm một thời gian dài thì cũng phát hiện ra là nó có rất nhiều những cái hay, nhưng nó có những thứ mà có thể là cá nhân anh cảm thấy là anh cảm thấy là muốn phát triển song song. Ví dụ như là những ngân hàng lớn như kiểu là Morgan Stanley, Goldman Sachs chẳng hạn, em làm lập trình cho một phần của cái ngân hàng thì là một bộ phận như kiểu là mua bán cổ phiếu nhé, thì nó sẽ có rất là nhiều những sản phẩm là có kiểu FX này, có kiểu commodities, là có thể là mua bán cổ phiếu về đổi tiền, gọi là gì nhỉ, hối đoái này, hoặc là mua gạo, mua những cái vật phẩm khác này, hoặc là rates, là những cái mặt phẩm lãi, đúng không? Như là rất nhiều những sản phẩm khác nhau, có bộ phận investment banking, rồi trong cả cái mua sắm này, những cái đấy nó cũng rất là nhiều những cái bước khác nhau. Khi mà em vào em bắt đầu mới thấy được là mua một cái bước mua bán cổ phiếu nó phức tạp như thế nào. Khi mình làm lập trình cho một bộ phận, nghĩa là chỉ một phần của trong cả cái flow đấy, thì nhiều khi mình rất là khó để hiểu hết được là toàn bộ cái bức tranh tổng thể của cái bộ phận này nó như thế nào. Và rộng hơn nữa là bức tranh tổng thể của cả ngân hàng là nó bao gồm những phần gì, các phần này ghép vào nhau là như thế nào. Thì anh cảm thấy là anh rất là tò mò thôi, muốn hiểu thêm về những cái phần đấy của công việc, muốn hiểu rõ là về mặt kinh doanh, về mặt định hướng chiến lược thì công ty suy nghĩ như thế nào, tại sao lại đi đến những quyết định là xây những cái sản phẩm mà bọn anh đang xây, và những cái sản phẩm này thì cuối cùng nó sẽ ghép ngược lại cả cái bức tranh tổng thể đấy như thế nào. Đúng không? Thì anh nghĩ là lúc đấy thì suy nghĩ trong anh là nếu mà anh chuyển sang những vị trí như kiểu là management consulting thì nó sẽ giúp anh có thể hiểu được cái phần này một cách rõ ràng hơn, có thể nhìn được bức tranh nó tổng thể hơn một chút. Đấy là lý do tại sao mà anh cảm thấy là sau khi làm một vài năm về lập trình, anh muốn chuyển sang làm tư vấn chiến lược hay là management consulting. Thì cái bước này thì chắc anh cũng nói một chút là nếu các bạn trước khi đi làm mà có thể cố gắng đi làm internship một thời gian ở cái ngành mà các bạn định ra đi làm, anh nghĩ là sẽ giúp rất là nhiều, sẽ giúp cho các bạn có được một cái nhìn thực tế là cái môi trường thực sự mình vào sẽ như thế nào, công việc hàng ngày nó sẽ như thế nào. Tại mình có thể nói chuyện rất nhiều người, mình có thể tìm hiểu qua sách vở rất là nhiều, nhưng mà đến khi mà vào làm thật thì nó vẫn sẽ có nhiều cái mà mình có lẽ đến lúc làm mình mới học được. Cho nên là anh khuyến khích những ai mà có thể làm được internship trước khi bắt đầu đi làm thì nên cố gắng thử càng nhiều càng tốt, thì mình biết rõ được là những cái mình suy nghĩ nó có giống thật là như thế không. Lúc anh chuyển sang management consulting ấy, thì những cái manager, những cái người quản lý ở Goldman Sachs cũng cố gắng thuyết phục và tạo ra điều kiện, cũng như chia sẻ với anh thêm rất là nhiều về những cái vị trí, và nhiều khi có những vị trí họ cũng có thể tạo ra để cho mình có thể hiểu nhiều hơn vị trí kiểu business analyst hoặc là internal consulting một chút, để có thể hiểu rõ hơn về bức tranh tổng thể về mặt kinh doanh, về mặt chiến lược, trong khi là mình không nhất thiết là phải chuyển sang một công ty khác. Cái này thực ra nó cũng rất là giúp, là nếu như mà anh đã biết cái điều đấy sớm hơn, chẳng hạn anh đã chịu khó chia sẻ, nói chuyện với cả manager của mình sớm hơn, thì có khi có những cái cơ hội ở ngay trong cái công ty hiện tại em đang làm cũng có thể gần hơn, và có thể tạo cho em những bước đệm tốt hơn, cho em đỡ phải chuyển sang một công ty khác ngay lập tức một cách quá khác biệt. Tại vì như kiểu Quyền bây giờ đang làm Google, hoặc là VN là Mercury, đều là những công ty rất là lớn, có rất rất là nhiều bộ phận khác nhau. Mà nhiều khi ngay cả mình làm đến một thời gian mình cũng sẽ không thể nào mà hiểu hết được là những bộ phận khác nhau làm những cái gì. Cho nên là nếu mà anh có lời khuyên thì nếu mà bọn em có suy nghĩ muốn chuyển thì hãy cố gắng build relationship với cả manager của bọn em, cố gắng gần gũi với cả các người quản lý của mình, và cũng chia sẻ rất là thật lòng mình đang suy nghĩ thế nào với sự nghiệp của mình, phát triển như thế nào với sự nghiệp của mình. Tất nhiên là một cách mang tính chất xây dựng, chứ không phải chỉ là em muốn đi thế này cho nên em sẽ không làm việc nữa đâu, thì câu chuyện này nó khác, đúng không? Nhưng mà chia sẻ một cách xây dựng là em có lẽ là về lâu về dài em nghĩ là em sẽ phù hợp phát triển như thế này hơn, như thế kia hơn. Thì nếu những người đó là những người mà thực sự quan tâm đến sự phát triển sự nghiệp của mình thì có những cơ hội mà có thể ngay trong công ty mình cũng có thể tận dụng được, nó sẽ giúp cho mình đỡ được cái đoạn phải chuyển sang một công ty khác, phải làm mới mình này, phải hoàn toàn chứng minh lại bản thân từ đầu đến cuối, phải làm quen với môi trường hoàn toàn khác, tất cả những đồng nghiệp hoàn toàn khác. Nó sẽ khó hơn, vất vả hơn. Đấy là cái câu chuyện là anh muốn chia sẻ. Còn một khi có hai phần đúng không? Một phần là nếu mà được thì cố gắng nói chuyện với cả mọi người xem là có những cơ hội bên trong không. Còn một khi đã nói chuyện rồi mà đã tìm hiểu rồi, cảm thấy là không thể, thì một khi đã quyết tâm thì nên cố gắng dồn toàn lực để làm sao mà có thể make được cái move đấy một cách nó gọn gàng, hiệu quả. Tại vì là không chuyển thì thường là bao giờ nó cũng là dễ nhất, em cứ ở và em tiếp tục phát triển ở cái vị trí hiện tại của em. Nhưng mà chuyển nó sẽ khó hơn đúng không, phải tự tìm hiểu, phải đi nói chuyện, phải network với các thứ thì nó sẽ khó hơn, và rất nhiều khi là nó sẽ thất bại. Nếu mà anh ngồi đếm những cái số lượng mà kiểu đi phỏng vấn consulting của anh rớt thì chắc anh ngồi từ giờ đến mai nó cũng không có, không hết được. Thì nó cũng không hề dễ, nó sẽ khó, nhưng một khi em đã quyết rồi thì em dồn toàn lực và cố gắng làm chuyện đấy càng càng nhanh càng tốt, thì nó sẽ đỡ bị cái đoạn trong sự nghiệp của em mà nó comfortable quá và chưa phát triển sang được cái hướng em muốn.
Ôi hay quá.
Thì anh trả lời hơi những phần không hoàn toàn đúng câu hỏi của Quyền, nhưng mà nếu mà có phần nào để nói thêm thì cứ nói.
Vâng. Ôi em thấy cover luôn câu thứ hai định hỏi rồi. Lúc đấy anh vẫn cũng có chia sẻ qua là anh mong là có thể sẽ nói chuyện với manager nhiều hơn hoặc là chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mà lúc anh đặt cái bước chuyển từ tech sang consulting á, thì quá trình chuẩn bị đấy của anh có cái điều gì mà anh mong là giá như mà mình biết sớm thì mình đã chuẩn bị tốt hơn, hoặc là mình sẽ mang lại được cái kết quả tốt hơn? Em chắc là có rất nhiều bạn cũng muốn thực hiện cái bước chuyển đấy nhưng mà sẽ còn băn khoăn.
Anh nghĩ là anh sẽ chia sẻ một số những thứ anh làm khi mà anh chuyển từ tech sang consulting, và có thể là một vài những cái kinh nghiệm mà anh rút ra được, và các bạn có thể hai cái kinh nghiệm anh có chia sẻ lúc trước là ví dụ làm internship này để hiểu thêm mình muốn gì, cũng như là talk to manager của mình, là anh nghĩ là một trong những cái mà anh rút ra là rõ ràng là anh có thể cải thiện được. Còn khi mà muốn làm một muốn chuyển sang một ngành mới thì xác định là đầu tiên ở Úc thì anh không dám nói, nhưng ở Anh thì được cái là khi mà học đại học rồi bắt đầu ra đi làm thì không nhất thiết là phải làm đúng ngành mà mình học. Thì đấy là cơ hội để mình có thể apply được rất nhiều ngành khác nhau. Nhưng mà một khi mà em bắt đầu đi làm rồi thì khi mà chuyển sang một ngành khác thì nó không phải lúc nào nó cũng đơn giản như thế. Lời khuyên của anh là hãy cố gắng làm quen thật nhiều, network thật nhiều với cả những người làm việc ở trong những lĩnh vực mình muốn làm, đọc thêm về những cái kiến thức đấy và chuẩn bị cho bản thân mình những cái kiến thức hoàn toàn đầy đủ để khi mà mình chuyển sang, khi mình nói chuyện, để bất kỳ khi nào mà có những cái available opportunity, những cái cơ hội mà sẵn sàng nó đến là mình đã có thể nói chuyện được. Cái này nó cực kỳ, ngoài chuyện consulting thì sau này khi mà anh chuyển sang làm về product lead cho Settle, công ty blockchain ấy, thì ngay trước khi đấy anh cũng đã đọc về blockchain và cũng tìm hiểu về product management một thời gian dài trước đó rồi. Anh tìm hiểu về blockchain ít là khoảng độ 1 năm, 1.5 năm trước đó, đọc và cố gắng tìm hiểu những cái thông tin, update những cái mới nhất về những thị trường, xem tình hình như thế nào. Nên tình cờ hôm đó là có công ty Settle họ đến, họ nói chuyện ở cái chỗ anh đang làm ở đó, thì anh xuống anh gặp cái bạn Head of Business Development ở đấy và nói chuyện, chia sẻ những suy nghĩ của anh về blockchain, chia sẻ suy nghĩ của anh về thị trường, về những cái hướng phát triển, và hai bên cảm thấy rất là ấn tượng. Và sau đây thấy là có thể anh cũng rất ấn tượng công ty, bạn ấy cảm thấy là có khi anh cũng có một số thứ có thể đóng góp được, thế là cả hai cùng cố gắng tìm ra cơ hội để có thể hợp tác được với nhau. Và thấy là đấy là công việc đầu tiên của anh Settle. Thì nói chung là những cái này nhiều khi mình không biết được chính xác là cơ hội nó đến lúc nào. Cái tốt nhất mình có thể làm là cố gắng chuẩn bị những cái về mặt kiến thức, những cái về mặt network, những cái về mặt thông tin, con người, thị trường, để khi nào mà cơ hội nó đến, khi gặp những người liên quan, mình có thể chứng minh được là có những thứ mà mình có thể đóng góp được. Và cái thứ hai nữa ấy, là khi mà chuyển sang một ngành mới thì cố gắng làm sao để, đây là kinh nghiệm cá nhân của anh thôi nhé, anh nghĩ là một trong những cái mà nó đã giúp anh là anh luôn cố gắng tìm được một số những cái nó có overlap hoặc là có những cái sử dụng được hoặc là tận dụng được những kỹ năng mình học được từ trước đến giờ, đúng không? Là ví dụ như là khi mà anh chuyển từ background của anh là về tài chính và công nghệ, anh làm lập trình cho ngân hàng, nên khi anh vào Accenture là anh cũng tìm một công ty tư vấn mà thực ra cái nền tảng tech của họ rất là mạnh. Accenture có đâu đó khoảng 100.000 người chuyên về developer ở Ấn Độ nói riêng thôi, chưa kể đến toàn thế giới. Nên Accenture vẫn được biết đến là một công ty tư vấn tổng thể, nhưng mà cái mảng tech của họ là họ rất là mạnh. Và thứ hai nữa là lúc đó anh cũng tập trung vào cái mảng về financial service là tài chính của Accenture, tại vì anh thấy ở đó là anh có thể tận dụng được những hiểu biết của anh về những mảng ngân hàng đầu tư, về mảng ngân hàng và tài chính nói chung, cũng như là ở một công ty như Accenture thì những cái hiểu biết về công nghệ của anh nghĩ là sẽ được đánh giá cao hơn so với công ty tư vấn nói chung. Nên là khi bọn em muốn tìm một cái công việc mới mà nó có thể mới nhìn nó không hoàn toàn liên quan gì đến những việc em đang làm, thì nếu mà tìm được một cái chỗ nào đấy, một cái mảng nào đấy mà có những điểm chung với những gì em đang làm, thì khi em vào em sẽ tận dụng được những cái hiểu biết của em và những cái em phải học mới nó sẽ bớt đi một chút.
Vâng.
Thì có lẽ đấy là những cái mà anh muốn chia sẻ. thì anh nghĩ là chắc là host Quyền chẳng hạn. Quyền thì cũng đã chuyển việc từ một consulting sang Google đúng không? Thì chắc là Quyền sau này cũng có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm bản thân về những cái chuyển như thế, thế là có khi có nhiều thứ khác mà anh cũng học được từ Quyền nữa.
Em cũng không dám, nhưng mà em cũng rất là đồng tình các ý mà anh với anh chia sẻ, đặc biệt là cái ý là mình không thể biết được là cơ hội nó sẽ đến lúc nào, cho nên là cái điều mà mình có thể tự chủ được và mình có thể làm được là mình cứ liên tục mình trau dồi, một là kiến thức trong cái ngành mà mình muốn hướng đến, hoặc là mình trau dồi những cái như kiểu network đấy. Thì các cái câu chuyện của em nó cũng hơi giống thế, là khi mà em làm cho consulting thì em biết được là em muốn, rất là muốn vào làm trong một công ty công nghệ thật sự, chứ không chỉ đơn giản làm tư vấn về công nghệ nữa. Cho nên là bằng việc đấy thì em luôn luôn trau dồi kiến thức và chọn ra được một cái trong đấy mà mình rất là thích, đấy là cloud computing, điện toán đám mây, xong rồi cũng đi network và cũng làm với cả rất nhiều bạn trong các cái team bên ngoài, xong rồi bắt đầu làm với rất nhiều bạn ở Google. Rồi đến một ngày tự nhiên các bạn Google làm cùng mình một thời gian, rồi các bạn hỏi ơ thế bạn có muốn thử chuyển sang Google không, tại vì thế kiến thức của bạn rất là tốt, bạn cũng quen và làm việc tốt với nhiều người trong này đấy, thế cơ hội nó đến như thế. em nghĩ là cái câu chuyện anh với anh kể về việc gặp mà bạn Head of Business Development của Seattle nó cũng có cái sự tương đồng đấy, và em nghĩ đấy cũng chắc là lời khuyên quan trọng dành cho tất cả các bạn muốn chuyển mình hoặc là muốn chuyển sự nghiệp, là không thể là đến lúc mà mình nghĩ như thế thì mình mới trau dồi vào, mà mình phải có những cái sự chuẩn bị sẵn từ trước đúng không ạ? Rồi cơ hội nó sẽ tự đến, chứ không, nó không phải là kiểu mình nghĩ xong rồi ngày mai là nó sẽ thành hiện thực luôn.
anh đồng ý, anh nghĩ là về mặt cơ hội thì cơ hội nó sẽ tự đến và mình cũng sẽ tự đi tìm những cả những cơ hội đấy, nhưng mà cái về mình sẽ không thể nào lúc nào mình cũng chủ động được cả về thời gian, cho nên là cái mình có thể chủ động được là cố gắng để cho bản thân mình đã ở cái vị trí sẵn sàng nhất có thể.
Vâng, đúng rồi, chính xác. Sau khi mà đã vào được công ty Accenture làm về consulting rồi thì đúng như anh với anh chia sẻ là Accenture một trong những công ty làm về tech consulting rất là lớn, và em nghĩ chắc là quy mô đến cho đến bây giờ vẫn là lớn nhất trên thế giới này về mảng tư vấn công nghệ. Có những trải nghiệm và những kỹ năng hay bài học thú vị gì mà anh Việt Anh đã đạt được trong cái quá trình làm ở trong Accenture đó? Nếu mà có thể sau đấy thì anh Việt Anh có thể chia sẻ thêm là đến lúc nào thì anh bắt đầu nhận ra là product management hay là làm về product là một trong những cái hướng mà anh thích và muốn thử trải nghiệm, có phải là lúc mà anh đang làm consulting không, là sau đó cái đấy nó mới đến?
Ok, thế thì anh trả lời phần trước nhé. Anh nghĩ là công việc làm về tư vấn chiến lược ở Accenture nói riêng cũng như là tư vấn chiến lược nói chung là nó cá nhân anh cảm thấy anh học được rất là nhiều trong thời gian đi làm tư vấn. Anh nghĩ là những cái soft skills như là communication này, khả năng nói chuyện này, khả năng làm việc với cả những senior client, những người rất là có vị trí cao ở trong những công ty khác, và có thể quản lý, có thể là làm sao nói chuyện được với họ, thông điệp được với họ một cách nó phù hợp, là một cái anh cảm thấy cực kỳ giá trị. Tại vì là chỉ khi làm những công ty như tư vấn như thế, mình có cơ hội gặp được những cái C-suite, những người ở level kiểu CFO, CEO, CTO. Chỉ còn bình thường lúc đấy anh mới ra trường được vài năm thì cũng chả bao giờ có cơ hội được gặp những người như thế. Và thực sự là mình học hỏi được từ họ rất là nhiều, cũng như là cái cách thể hiện bản thân trước mặt họ làm cho mình rút ra được rất nhiều những cái bài học mà sau này nó có giá trị. Song song với đó thì những cái khác mà anh cảm thấy rất là giá trị trong thời gian làm consulting là cái khả năng mà problem solving, khả năng giải quyết vấn đề. Tại vì mình sẽ liên tục gặp những vấn đề mới, những vấn đề khác nhau, làm cho mình phải suy nghĩ làm sao để có thể có những cái hướng giải pháp nó tối ưu nhất. Nó còn có một vấn đề nữa là tiếng Anh nó hay có từ là ambiguity, working with ambiguity, nghĩa là nhiều khi nó chưa có đủ thông tin, mình cứ phải vừa làm vừa tìm thêm thông tin nhưng mà vẫn cứ phải có những cái giải pháp trong cái thời điểm mà tìm hiểu đấy, thì nó là cũng là một cái kỹ năng mà anh nghĩ là khi mà được trau dồi thì sau này nó giúp anh rất là nhiều trong những cái bước phát triển sự nghiệp sau này. Accenture nói riêng thì anh cũng không dám so sánh với công ty khác, nhưng mà về con người thì Accenture rất là đông. Accenture có đâu đó khoảng độ 300.000 người trên cả thế giới. So với cả Goldman Sachs là cái ngân hàng đầu tư số 1 thế giới hiện giờ thì có khoảng 30.000 người, là số lượng là khoảng độ bằng 1/10 của Accenture. Đấy thì nghĩa là đông như quân Nguyên luôn đấy, đúng như mình hay nói. Thì cái này có một cái lợi là Accenture có số lượng khách hàng rất là đa dạng, và ở cái mảng tài chính của anh ở UK chẳng hạn thì hầu như ngân hàng lớn nào cũng đều đang là khách hàng của Accenture. Và vì như thế nên anh có cơ hội là ngoài chuyện là anh tiếp xúc với khách hàng trực tiếp của anh, thì anh có thể tiếp xúc được với cả những cái bạn làm cho những cái khách hàng khác và có được cái nhìn rất là tổng thể về mặt thị trường đang có những cái gì, mọi người đang làm những cái gì là hay nhất, những cái gì là mới nhất. Và thực sự là nó giúp cho mình có cái nhìn tầm cao, ngoài việc là mình làm rất là chi tiết với khách hàng trực tiếp của mình thì mình có thể hiểu được tầm cao ở trên thị trường, cả cái bức tranh tổng thể của thị trường nó đang xảy ra như thế nào. Làm tư vấn thì đi đến thì khách hàng bao giờ cũng muốn biết những cái điều mà đang kiểu rất là vấn đề lớn của thị trường, đúng không? Mà bây giờ ví dụ đến hỏi làm sao làm được cái này, làm sao để chiến đấu với Covid, làm sao để có thể đối đầu với Brexit, làm thế nào hiệu quả nhất. Mà mình thì lúc đấy thì cũng phải tự học thôi, chứ còn phải Brexit là trong một đêm là mình biết nó là gì đâu. Cho nên là cũng liên tục phải, tiếng Anh là on your toes, đúng không? Là mình cứ phải cố gắng đẩy bản thân để liên tục học hỏi những cái mới, liên tục làm sao để phát triển bản thân những kỹ năng mà trước đây mình không có. Mà anh cảm thấy cái đấy là một trong những cái kinh nghiệm rất là giá trị mà sau này anh vẫn liên tục cố gắng trau dồi, không mất đi. Đấy là phần đầu tiên là về những kinh nghiệm, những cái kỹ năng và bài học mà Quyền hỏi anh về về consulting, thì anh nghĩ là đấy những cái mà anh rút ra được. Còn sau thời gian làm consulting thì anh cũng nhận ra là bản thân mình thì chắc là hồi cứ tự nhận xét như thế thì chắc là nó cũng đúng một phần, nhưng không đúng được hết. Nhưng mà skill set của anh nó là một cái tổng thể, tổng hợp của cả kỹ năng về công nghệ cũng như là tư duy về kinh doanh, về chiến lược được trau dồi ở cái thời gian anh làm tư vấn. Anh thì anh rất là thích cái phần đấy về bản thân, là anh có cả những background về công nghệ cũng như là anh nghĩ là anh cũng có những cái suy nghĩ nhất định theo hướng là kinh doanh, theo hướng là chiến lược. Thì cái này thì liên quan đến việc là công việc product manager làm gì, đúng không? Công việc của product manager thì đấy, nhiều khi bọn anh cứ hay đùa ở đây là làm dâu trăm họ, làm việc với tất cả các bên, làm việc với cả những cái đơn vị kinh doanh, làm việc với đơn vị research, làm việc với marketing, làm việc với tech, làm việc với cả các đơn vị liên quan khác để làm sao ra được những cái sản phẩm mà hợp lý nhất cho thị trường, cho người dùng. Thì khi mà làm consulting một thời gian xong thì anh cũng cảm thấy là những cái kỹ năng của mình, một cái sự phối hợp nó rất là thú vị giữa công nghệ và kinh doanh cũng như chiến lược, nó có thể là những cái nền tảng tốt để cho anh có thể làm được công việc về product manager. Khi anh tìm hiểu về cái công việc này, anh cảm thấy nó rất là thú vị. Nó là hai thứ nữa, anh nghĩ là nó tận dụng được những cái điểm mạnh của anh, và nó cũng là một cái thứ mà làm cho anh cảm thấy rất là đam mê. Anh muốn thực sự tạo ra một cái sản phẩm gì đấy cho người sử dụng mà mình có thể grow nó lên, có thể phát triển nó, có thể liên tục cải tiến nó. Sau đó một thời gian thì anh quyết định là anh muốn thử sức mình ở vị trí product manager, và cái vị trí nó đến rất là tự nhiên. Những công việc ở Settle anh đã chia sẻ rồi này. Thì đấy thì một phần nữa là một khi anh đã xác định như thế rồi thì anh cũng muốn anh làm một chút. Cái này thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện về sau một chút, nhưng mà khi mà về Việt Nam, anh đã xác định là anh muốn về Việt Nam, và sau đó anh cũng muốn làm về product manager ở Việt Nam. Cho nên là vị trí product manager là cái mà anh muốn làm ở UK một thời gian để tích lũy kinh nghiệm trước khi anh về. Nhưng mà again, lại một lần nữa là đây là một cái câu hỏi, một cái quyết định nó rất là cá nhân thôi. Chứ còn có rất nhiều bạn anh thấy về Việt Nam và thử sức ở những lĩnh vực mà cũng chưa từng làm ở UK. Tại vì nhiều khi là về nước mình nó cũng có những cái cơ hội mà nó không phải là UK có thể có được, và những nước khác có thể có được. Nó là hai chiều thôi, đúng không? Có những cơ hội ở nước ngoài có, Việt Nam không có. Những cơ hội Việt Nam có, nước ngoài không có. Thì khi về và thử sức luôn lĩnh vực mới, anh thấy rất nhiều bạn cũng rất là thành công. Thì nó không có một cái khuôn mẫu thành công nào cả. Nhưng mà cá nhân anh thì đi theo con đường là anh đã cảm thấy là phù hợp. Anh chọn một công việc anh cũng thấy là có thể phát triển được về mảng product manager ở UK. Và sau đấy thì về Việt Nam anh tiếp tục phát triển thêm về cái hướng này.
Những cái câu chuyện mà anh chia sẻ rất là thú vị. Mình cũng vừa mới nói ở cái phần đầu tiên về quá trình chuyển công việc từ tech sang consulting. Thế nhưng mà có lẽ một trong những bước chuyển mà nó cũng lớn không kém, đấy chính là chuyển địa điểm, tức là từ UK trở về Việt Nam. Chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều những câu chuyện thú vị và nhiều kinh nghiệm mà anh với anh có thể chia sẻ cho nhiều bạn. Bởi vì tầm tuổi của bọn em, lứa của em với Quyền bây giờ thì cũng có rất là nhiều bạn đang suy nghĩ đến chuyện là quay trở về Việt Nam, và cũng đã hỏi han tham khảo nhiều nguồn thông tin. Thì có nhiều người cho rằng là cái quãng thời gian là middle management là thời điểm lý tưởng để trở về Việt Nam, khi mà mình thì không bị non quá, là đã tích lũy được một vài kinh nghiệm trong vài năm đi làm ở nước ngoài, có được một số những cái kỹ năng, và cũng lúc đấy thì cũng chưa quá lớn tuổi, là tầm chưa đến mức 40 tuổi hay gì đấy, là rất là khó thay đổi cách làm việc hay là mindset. Với cá nhân anh thì những yếu tố nào mà làm nên thời điểm lý tưởng để trở về Việt Nam ạ? ngoài những cái yếu tố mang tính cá nhân như là gia đình, thì nếu mà mình xét trên góc độ công việc thôi, thì điều gì ở Việt Nam đã thu hút anh và khiến anh muốn quay về ạ?
Cá nhân anh thì anh nghĩ là sẽ không có một thời điểm lý tưởng cho tất cả mọi người, đúng không? Mình có thể ở giai đoạn mình gọi là junior, nghĩa là giai đoạn cũng mới tốt nghiệp một thời gian chẳng hạn, thì anh nghĩ là ở đấy thì có một cái điểm yếu là có thể mình chưa được trải nghiệm nhiều ở những môi trường ở nước ngoài. Mình cũng về ở vị trí nó sẽ tương đối là junior thôi, nhưng mà bù lại thì cái lượng vị trí ở Việt Nam mà sẽ có để mình có thể apply được, available để mình apply được ấy, yeah, sẽ nhiều hơn. Mọi người cũng có thể sẽ có cái độ chấp nhận những cái mình chưa hiểu được nó rõ hơn, đúng không? Thì vâng, thì ở cái level đấy, tại vì là cái này sau này sẽ touch vào thêm một chút nữa, nhưng mà cái thị trường cũng như là cái cách làm việc ở Việt Nam nhiều khi nó cũng rất là đặc thù, nó khác rất là nhiều nước khác. Mình vâng, nhìn những cái nước đang phát triển, đúng không, như là Việt Nam, như là Indo, thậm chí là Trung Quốc, nhiều khi mình thấy giống nhau nhưng mà thực ra mỗi nước nó có đặc thù rất riêng, và vâng, Việt Nam cũng không khác cái trong cái đấy. Một ví dụ mà anh có thể nói là đợt trước bọn anh có thể nghiên cứu một cái sản phẩm mới. Hồi đấy bọn anh cũng nói chuyện với cả một bạn ở bên Mỹ Toán Đan Tinh, nghĩa là một cái công ty ở Trung Quốc hiện giờ làm về rất là nhiều mảng, nhưng trong đó có mảng là kiểu như kiểu là food delivery, hoặc là có cái coupon platform, nghĩa là mua những cái phiếu giảm giá các thứ ấy. Thì cực kỳ thành công. Thì bạn bảo là đến cái sản phẩm bọn anh đang định làm ấy, thì hồi trước các bạn ấy đi lên là bắt đầu từ những cái tier 3 cities, là những cái thành phố ở cấp 3 trước, rồi sau đấy bạn ấy mới phát triển lên những cái thành phố cấp 2, cấp 1, và đấy là cái mô hình mà bạn cảm thấy là phù hợp để bạn có thể phát triển dần dần lên. Thế mọi người lúc đầu cũng thấy rất là hợp lý, nhưng mà sau đấy thì anh mới hỏi thêm là thế thì thành phố tier 3 của Trung Quốc là khoảng bao nhiêu người? Thì các bạn chia sẻ nhỏ nhẹ là thành phố tier 3 Trung Quốc khoảng độ 60 triệu người. Trong khi là Sài Gòn, Hà Nội thì mỗi bên được khoảng độ 10 triệu, đúng không? Đà Nẵng thì chắc được khoảng hơn 1 triệu là cái to tiếp theo trong số đấy thôi. Thì đấy, chia sẻ thì chỉ để nói là nó sẽ không phải là một cái mô hình mà mình cứ copy paste mang về là sẽ thành công. Nó có rất là nhiều thứ đặc thù khác. Thì về môi trường Việt Nam cũng thế, thì khi mình về sẽ có rất là nhiều thứ mình sẽ phải làm quen, sẽ phải học hỏi, sẽ phải chứng minh. Cho nên là mỗi level sẽ khác nhau. Ở vị trí junior thì có thể có nhiều vị trí hơn, có thể cho em cũng nhiều cơ hội để có thể sai phạm, đúng không, để có thể sửa chữa. Ở mid level thì có thể nó giữa hơn một chút, thì nó có thể mình nhìn là vừa là kiểu cũng cân bằng một chút, em cũng có kinh nghiệm, em cũng về cái lượng cái vị trí thì nó cũng vẫn còn tương đối nhiều, và dù sao em vẫn còn có cái thời gian để học, để làm quen các thứ một chút. Senior hơn một chút thì rõ ràng là cái lượng vị trí nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Lượng vị trí mà lại phù hợp với em nữa thì có lẽ sẽ lại càng hạn chế nữa. Bù lại thì đương nhiên là cũng sẽ có những cái challenge, những cái thử thách mà em về, và nó những cái mức nó khác rất là nhiều so với những cái vị trí kia. Cho nên là tùy thuộc vào bản thân em nghĩ là cái nào phù hợp, đúng không? Còn nếu mà cá nhân anh thì anh nhìn nó vào hai phía. Ngoài chuyện là gia đình với cả là những cái hoàn cảnh cá nhân khác thì không nói gì nhé. Tại vì gia đình anh thì Việt Nam thì bọn anh vẫn muốn một lúc nào đó bọn anh sẽ về rồi. Thì cái đấy là cái rất là rõ ràng trong suy nghĩ của bọn anh từ suốt một thời gian dài. Nhưng ngoài ra thì nếu mà nhìn về mặt sự nghiệp thì anh nhìn hai thứ, gọi là external và internal đi. Nhiều khi là anh xin lỗi, anh cứ máu về có trong máu một chút về tư vấn, như là cứ nhìn nó hơi framework một chút thì cứ nhìn ở ngoài và trong, đúng không? Thì gọi là external thì có thị trường, là thị trường hiện giờ đang phát triển như thế nào, những cái lợi cơ hội nó như thế nào. Thì thị trường fintech hay thị trường technology công nghệ ở Việt Nam thì ai cũng biết là phát triển trong một thời gian vừa rồi rất là mạnh, và thực sự là nhiều khi anh về trước đây 2 năm thì anh nghĩ là cơ hội cũng đã rất là thú vị rồi. Và trong khoảng độ một vài năm tới thì cái số lượng cơ hội nó cũng sẽ càng ngày càng tăng lên, và nhiều cơ hội thú vị không kém. Anh tin chắc là như thế. Thứ hai là mấy bạn external là cái impact ấy, cái ảnh hưởng xã hội mà anh nghĩ là anh có thể làm được khi mà về Việt Nam. Anh cảm thấy là đấy, như là ở Momo nó một cái sản phẩm 20 triệu người, Luxy đấy cứ kiểu bao nhiêu triệu người dùng song song cùng một lúc, thì những cái impact thật sự rất là lớn, làm cho anh suy nghĩ là về mặt external là lúc nào nó phù hợp mình về, thì anh thấy là nó đã sẵn sàng để mình, nghĩa là thị trường Việt Nam đã rất là thú vị, và nếu mà anh muốn anh có thể về từ cách đây mấy năm rồi. Còn cái thứ hai thì nó thiên về internal nhiều hơn. Cái này là gì? Lại một lần nữa nó là một quyết định, nó rất là cá nhân, đúng không? Thì tiếng Anh gọi là self readiness, nhưng mà nếu mà nói một cách đơn giản thì cá nhân anh nghĩ có hai phần. Phần thứ nhất là anh nghĩ là anh định hình được bản thân mình muốn làm gì. Thì đấy, thì có lẽ trong thời gian làm consulting anh bắt đầu định hình được anh muốn làm về product management, anh muốn làm về mảng fintech, đấy là hai thứ mà anh cảm thấy là kỹ năng của anh, nó có thể tận dụng được nhiều điểm mạnh mà anh có mà tương đối khác những người khác. Và nó cũng là một cái mảng ở Việt Nam hiện giờ thị trường đang rất là phát triển, rất là thú vị, còn rất là nhiều tiềm năng.
Vâng.
Đấy là cái đầu tiên là cái phần định hình. Phần thứ hai là cái phần readiness, là cái phần mà lúc nào thì anh cảm thấy là anh có được những kỹ năng cần thiết để có thể làm được những công việc này một cách hiệu quả và có thể tạo được những cái impact, có thể về đóng góp được một cách cụ thể. Thì đấy là sau khi mà anh làm và settle một thời gian, anh cảm thấy là ok, có lẽ là mình cũng ở một cái vị trí mà cảm thấy là về mình sẽ cũng không đến nỗi là gánh nặng cho mọi người. Thì anh cảm thấy là khi mà anh nhìn về external, internal như thế, cũng như là về cái đánh giá của bản thân, có khi cũng đã sẵn sàng để trở về. Thì lúc đấy là bọn anh quyết định là bọn anh về, và cơ hội ở Momo đến nó cũng rất là phù hợp. Cũng may Momo cho anh cơ hội thử sức và cũng phát triển ở đây. Không biết là bây giờ mọi người đã hối hận đến đâu rồi, nhưng mà anh thì anh rất là trân trọng cái cơ hội này để có thể phát triển ở bản thân ở đây.
chắc là không thể hối hận được nếu mà từ lúc anh về, anh về tăng gần gấp đôi số lượng người dùng ấy. Em thấy những chia sẻ của anh về anh rất là thực tế. Em muốn đi sâu vào những cái sự thực tế này hơn một chút nữa. Không ít các bạn đang lắng nghe, ngay cả kẻ em với cả Vy Anh cũng có định hướng là muốn trở về Việt Nam. Khi mà anh đã đưa ra được cái quyết định và đã có cái cơ hội đấy để trở về Việt Nam rồi, thì có cái những cái bước nào mà anh chuẩn bị trước đó không, để khi mà anh trở về Việt Nam anh cảm giác là anh có thể hạ cánh cái và anh đi rất là nhanh luôn. Với những bước này nó có thể là nó vĩ mô hoặc là nó có thể rất là thực tế. Ví dụ như là em đang nghĩ chuyện là khi mà trở về Việt Nam em phải ngồi em học tiếng Việt ở nơi làm việc chẳng hạn. Ví dụ như là những cái từ chuyên môn về fintech, thì có những cái bước nào mà để chuẩn bị cho cái quá trình trở về Việt Nam của anh một cách rất là thực tế, thì anh có thể chia sẻ được không?
Ừ, anh cảm ơn Quyền. Anh nghĩ đây là thực ra một câu hỏi rất là hợp lý. Anh không quyết định về Việt Nam và anh về Việt Nam ngay, nó là cả một quá trình. Như anh đã nói thì anh vẫn luôn suy nghĩ là anh muốn về Việt Nam, và đến một đoạn nào đó là anh bắt đầu định hình rõ ràng hơn là khi anh về anh muốn làm gì, muốn làm ở trong industry nào. Cho nên là trước khi về Việt Nam ấy, là tiếng Anh nó hay nói là luck favors the prepared ones, đúng không? Thì nghe nó hơi kiểu đào to búa lớn một tí, nhưng mà không nên là dành bước chuẩn bị Việt Nam cái lúc mà thực sự là xác định được thời điểm. Nếu mà mình đã muốn là một ngày nào đó mình sẽ về Việt Nam thì mình nên có một chiến lược hợp lý. Anh cũng không dám nói là anh làm cái này một cách hoàn chỉnh đâu, nhưng mà anh nghĩ là trước khi bọn em muốn về thì cố gắng là nói thế nào nhỉ, thì mình là được, cũng có những cái may mắn là mình được kinh nghiệm ở những cái thị trường quốc tế, cho mình những cái đào tạo nó tương đối là bài bản và chỉnh chu, cũng cho mình phát triển bản thân trong những cái môi trường nó tương đối là chuyên nghiệp quốc tế, đúng không? Tuy nhiên mà khi về Việt Nam thì nó có rất là nhiều thứ khác, có rất là nhiều những cái yếu tố linh hoạt và những cái thử thách. Đấy, thì như anh nói, Momo tăng trưởng người dùng này, cái team của anh bây giờ là khoảng 100 người, nhưng mà hồi anh vào thì đâu đó khoảng độ 30-40 người trong team product, bây giờ phát triển nó phải khoảng gấp 3 cái số lượng gần đấy. Rồi thì ngay cả về Momo hiện giờ ấy, lúc đầu thì mọi người nhìn Momo chỉ là một cái nền tảng thanh toán, bây giờ thì trong đấy có thể làm được rất nhiều thứ, có thể mua vé máy bay, có thể đi chợ online, có thể mua vé xem phim, có thể nạp tiền điện thoại. Nhưng mà khi mà em nhìn vào những cái mảng rất là khác nhau đấy, thì em sẽ thấy được là ví dụ khách hàng mua vé máy bay họ sẽ tương đối khác với khách hàng mà đi mua vé xe buýt chẳng hạn. Rồi những người mà muốn đi chợ online không nhất thiết là những người mà lại muốn top up điện thoại, có khi những người đấy là những người mà chui điện thoại trả sau thì sao. Cho nên thực ra mang tiếng là cùng, gọi là cùng trên một cái nền tảng Momo, nhưng mà mỗi cái nó gần như là một cái business riêng. Cho nên là cái sự phát triển, những suy nghĩ về kiểu customer segment, về phân khúc người dùng, về phát triển chiến lược, về kinh doanh cũng như sản phẩm nó rất là khác nhau. Nên yêu cầu mình phải rất là linh hoạt, phải liên tục thử thách bản thân, liên tục tự học mới để có thể phát triển thêm được. Thì cái này nó liên quan đến cái câu hỏi của em ở chỗ là anh nghĩ là trước khi về luôn cố gắng dành thời gian để trò chuyện với bạn bè, contact ở trong những lĩnh vực công nghệ và những cái industry mà em cảm thấy là em sau này em sẽ có thể em về em làm. Và mỗi lần em về thăm nhà ấy, thì bọn mình cứ thường là khoảng 1 năm về 1 lần hoặc là 2 lần gì đấy, đúng không? Thì có thể cố gắng hẹn cà phê, catch up, này, tạo quan hệ, cũng như là để cho mọi người hiểu biết hơn về mình là ai và cái kinh nghiệm của mình có thể sau này nó sẽ liên quan, nó có thể giúp ích như thế nào cho những cái câu chuyện trước, đúng không? Thì anh nghĩ đây là cái gọi là cái bước lấy đà đi, để lúc về là cái bước dậm nhảy của mình. Thì lúc mình về mình sẽ, nó lại tương tự những câu chuyện như là Quyền đã chuyển sang Google trước đây thôi, đúng không? Thì nếu mà em chuẩn bị những cái này càng tốt thì đến khi em về thì em sẽ càng về lý thuyết có thể nắm bắt những cơ hội của em một cách tốt hơn, đúng không? Đấy thì đấy là cái chia sẻ của anh về mặt công việc nhé. Thì cố gắng đọc nhiều về thị trường này, tìm hiểu về những cái xu hướng mới nhất, những cái dynamic ở trên thị trường như thế nào, đọc thêm sách về nghiệp vụ, kiểu nếu mà em muốn về level management hơn thì đọc thêm cả về quản lý cũng như là về xây dựng công ty, kiểu Hard Things About Hard Things một quyển rất là hay này, hoặc là kiểu How to Be a Manager, anh không nhớ lắm, một quyển của Judy Ju là Facebook Manager, anh nghĩ là điều đấy cũng rất là thú vị. À. Trước khi quyết định làm Momomo thì anh có bay về và anh gặp trực tiếp cái team mà mọi người mà anh làm cùng, những cái direct manager của anh nữa. Tại vì anh cảm thấy là ngoài chuyện là làm ở công ty nào thì những cái team mình làm cùng cũng rất là quan trọng. Anh cố gắng về gặp gỡ mọi người, biết họ on a more personal level một chút, nghĩa là biết họ cả về như là những người bạn, người đồng đội chứ không phải chỉ là kiểu những người sẽ làm việc cùng. Tại vì đấy là sẽ quyết định cái việc mà em có enjoy công việc hay không rất là lớn. Và sau khi quyết định về Momo thì có một thời gian mấy tháng trước khi anh về thì anh dành rất nhiều thời gian, và mọi người cũng may mắn là cố gắng dành thời gian để catch up với anh thường xuyên, cập nhật tình hình, nói cho anh thêm là những cái gì anh phải học, những cái gì anh vẫn còn thiếu để mình cố gắng cải thiện. Đấy là về phần công việc ấy. Còn về cuộc sống thì anh nghĩ là mình thì là người Việt Nam thì đấy là cái lợi thế của mình khi trở về, đúng không? Nhưng mà nó sẽ có những cái khác và cũng không có cái chuẩn bị nào nó sẽ đủ 100% đâu. Nhưng mà nên có cái suy nghĩ là thực tế và hiểu rõ những cái ưu tiên của mình là gì. Mình về, ví dụ mình muốn gần gia đình, mình muốn làm những công việc thú vị, mình muốn được tham gia vào những cái công ty mà rất là thử thách và có những cái impact lớn. Thì đấy sẽ là những cái ưu tiên hàng đầu, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì những chuyện như là đường xá, tắc đường, bầu trời có những hôm nó sẽ không được kiểu sẽ hơi bị ô nhiễm hơn chỗ khác một chút chẳng hạn, thì là chuyện nó sẽ là rất là bình thường thôi và nó là một phần của toàn bộ cái bài toán đấy. Và một khi bọn em đã biết được những cái gì là những cái chính và những cái gì là quan trọng nhất đối với em thì không nên suy nghĩ là bức tranh toàn màu hồng, đúng không? Ở đâu cũng sẽ có điểm tốt, điểm xấu, và để biết mình muốn gì thì mình tập trung vào những cái đấy hơn là tập trung vào những cái phần mà tiêu cực mà có thể nó sẽ có khi mà em đi sang một cái công ty khác hoặc là một môi trường khác. Anh nghĩ là cuối cùng thì em có chuẩn bị đến đâu thì nó sẽ có những cái yếu tố rất là bất ngờ mà nó sẽ đòi hỏi một chút gọi là dấn thân liều lĩnh, đúng không? Thì đến một thời điểm nào đó sẽ quyết định là thôi, tiếng Anh nó câu là bite the bullet ấy, tiếng Việt thì liều một phen, lúc đấy thì chuẩn bị tốt nhất có thể và làm thôi, rồi lúc đấy có những cái gì bất ngờ thì mình sẽ cố gắng thích nghi để có thể hoàn thiện bản thân dần dần để có thể trở nên tốt hơn trong môi trường mới.
Vâng, có thể nói là cái quá trình chuyển giao của anh Việt Anh nó không chỉ hay ở chỗ là anh chuyển từ UK về Việt Nam có môi trường làm việc mới, thì nhưng mà lại còn hay ở chỗ là anh chuyển từ một cái môi trường tương đối corporate, tức là đã vào guồng rồi, những công ty nó lớn, quy mô lớn và đã có văn hóa sẵn, đã vào guồng rất là lâu năm rồi, chuyển sang một môi trường startup ở Việt Nam thì cũng lại là một cái bước chuyển em nghĩ là cũng rất là thú vị. Thì khi mà về có cái điều gì mà hoặc là một cái câu chuyện vui hay là thú vị, hoặc là một điều gì đấy thử thách cái khả năng thích nghi của anh, và anh cảm thấy rất là hay, anh rất là muốn chia sẻ với mọi người, đúng không ạ? Đặc biệt là khi mà anh đã có rất là nhiều năm làm ở, vừa học này rồi làm việc ở UK chắc phải hơn 10 năm, đúng không ạ?
Em lại lộ tuổi của anh tầm đấy.
cắt đoạn này em cắt.
Không sao, không sao. Nhưng mọi người cũng biết là anh đã ngày một già đi rồi, không có gì. ok thì cái câu hỏi của Vy Anh rất là hay. Anh nghĩ là khi chuyển Việt Nam thì đương nhiên là có rất nhiều cái khác biệt, nhưng mà hai bọn em ấy cũng đều là có những cái có lẽ là lợi thế hơn các bạn ở một chỗ là bọn em cũng đều đã chuyển việc rồi, thì có lẽ bọn em cũng sẽ phần nào nhìn được bức tranh đấy một cách nó tương đối rõ ràng. Như là mình cứ hay nói là công ty này có tốt không chẳng hạn nhé, hỏi Goldman có tốt không, Google có tốt không, thì anh nghĩ là nói chung là sẽ tốt, nhưng mà em làm việc ở mỗi bộ phận và mỗi team ở trong từng bộ phận đấy có thể nó khác nhau rất là nhiều. Là ví dụ như em làm Google, em làm một người lập trình viên này, hay là một nhân viên sales, hay là làm customer excellence như là customer engineer như là Quyền, có thể là khác nhau, đúng không? Vì anh làm project manager thì có thể nó cũng sẽ khác trader, có thể khác investment banking, có thể là khác các bạn làm technology. Thì nghĩa là ngay cả trong một công ty mà nhiều bộ phận nó đã có thể rất là khác nhau, có những cái văn hóa rất là khác nhau rồi. Rồi thì khi mà anh chuyển từ investment banking sang Accenture, sang consulting, cái môi trường lại khác một chút nữa, mặc dù nó gọi là cùng corporate, nhưng mà lúc đấy bọn anh là project based, làm theo dự án. Nhiều khi ngồi với cả client còn nhiều thời gian hơn là ngồi với cả những người mà về lý thuyết là cùng công ty với mình. Thế đấy cũng là một cái thay đổi về suy nghĩ. Và anh có một cái may mắn là trước khi anh về Việt Nam là anh làm cho một công ty startup là Settle. Lúc anh vào cái số lượng người cũng rất là ít, thì sau khi anh về thì lúc đấy bọn anh grow lên được khoảng độ, anh nhớ là khoảng độ gần 200 người lúc anh về. Thì nó cũng mặc dù là nó lớn hơn lúc mới thành lập rất là nhiều và cũng tương đối là gọi là chuẩn chỉnh hơn một chút, một số những cái quy trình rõ ràng, nhưng mà nó vẫn là cái môi trường rất là startup và đòi hỏi mình là phải cũng step out comfort zone của mình rất là nhiều. Thì đó là cái có hai phần. Thứ nhất là settle thì cũng giúp anh có kinh nghiệm nhiều hơn để làm những công ty startup, và thứ hai nữa là khi mà anh chuyển giữa công ty như thế thì ngay cả ở trong một nước khác nhau ở giữa hai corporate thôi là có thể đã khác nhau rất là nhiều rồi, nó giúp cho anh có hiểu được là cái văn hóa ở mỗi chỗ là đều có những cái đặc điểm rất là riêng, rất là khác nhau, chứ không phải là chỉ có từ Anh về Việt Nam như người khác. Còn cụ thể về, anh nghĩ là cụ thể khi mà về đến Momo thì những cái mà làm cho anh cảm thấy phải suy nghĩ thích nghi đúng không, thì là đầu tiên là cái chuyện mà anh chuyển từ một những công ty mà thiên về B2B nhiều hơn, tại vì là kiểu cái investment banking, Accenture hay là khi anh làm settle, những cái đối tượng khách hàng của anh đều là đối tượng khách hàng doanh nghiệp, thì nó dù có những cái khác nhau, những cái đa dạng khác nhau, nhưng mà khi mà làm đối tượng khách hàng mà kiểu cá nhân người dùng ấy thì cái sự đa dạng đấy nó khác rất là nhiều, nhất là môi trường Việt Nam nữa. Nó có thể là những nhân viên văn phòng, nó có thể là sinh viên, có thể là những người mà lao động ở những cái thành phố thứ hai, thứ ba, hoặc là ở tỉnh, những cái thị xã ở ngoài nữa cũng dùng Momo để gửi tiền. Thì cái đấy nó làm cho mình phải suy nghĩ, đặt mình ở những cái vị trí nó rất là khác khi mà mình ở trong những môi trường mình quen thuộc. Thường là ai cũng thế đúng không, thì mình sẽ có những cái bạn bè, những cái đồng nghiệp mà nếu mình nhìn ra thì những cái profile, những cái background của họ sẽ có nhiều cái tương đối là tương đồng với mình, làm cho cái góc nhìn của mình về xã hội nó có nhiều khi nó sẽ tự nhiên thôi, không phải là mình cố tình đâu, nó có những cái hơi bias một chút, nó làm cho mình suy nghĩ giống với những người ở xung quanh mình. Còn khi mà mình phải làm một cái sản phẩm B2C mà cho mass, cho tất cả người dùng Việt Nam, thì lúc đấy mình phải nhìn rộng hơn. Những cái người mua vé xe buýt thì họ sẽ có nhu cầu khác, người mua vé máy bay chẳng hạn, và phải hiểu làm sao những cái hành vi của họ, những nhu cầu thực sự của họ làm gì để có thể giải quyết được cái đấy. Cái thứ hai thì anh nghĩ là thực sự là khi mà về Việt Nam, công việc nó rất rất là demanding, cực kỳ là vất vả, và nó đến từ hai phía. Thứ nhất là tại vì bọn anh cũng đang rất là cố gắng phát triển thị trường, luôn luôn là vị trí, giữ vị trí số 1 để thị phần, nó làm cho rất là nhiều sức ép, phải chạy, phải làm sao để liên tục phát triển, và nhiều khi cũng phải tiên phong trong nhiều mảng nữa. Cái thứ hai là những người làm cùng anh, thì anh cũng rất là may mắn, anh thấy là anh làm cùng cả những cái đồng nghiệp ở management level cũng như là các bạn ở trong team product đều rất là xuất sắc, rất là hàm học hỏi, và luôn luôn tạo sức ép cho anh là cảm giác là mình phải cố hơn nữa, nếu không thì mình sẽ không thể nào mà đi cùng mọi người được. Đấy là rất là demanding. Về cái scale, anh nghĩ là như thế là cũng là một cái làm cho anh phải cố gắng thích nghi, là cái quy mô về cái lượng người dùng mà anh cũng chưa bao giờ anh quen được với mức như thế, là anh phải làm quen. Và thứ hai là ngay cả quản lý team mà bây giờ đến khoảng 100 người thì bây giờ phải làm sao để ngoài chuyện là cùng suy nghĩ, cùng nghĩ ra những cái hướng mà đi tiên phong trên thị trường, thì để có thể cho 100 người này, mà những người mà đang nếu bọn em về Việt Nam nhiều, bọn em sẽ dùng những cái dịch vụ của Momo, những cái chương trình như là kiểu Luxy, rất là nhiều người dùng cứ đến Tết là Lux Family xì được như thế nào cho nó vui, thì sẽ thấy được là nó rất là hay. Thì đấy, phải làm sao để mọi người có những cơ hội mà cùng phát triển được sự nghiệp, tận dụng những điểm mạnh, cải thiện điểm yếu của mình, và tiếp tục có một cái sense là anh thấy là ở đây mọi người rất là đồng đội, rất là kiểu gia đình, thì làm sao để giữ được cái đó trong khi là vẫn có thể phát triển được cùng nhau. Thì nó cũng khó khăn, nhưng mà nó, anh nghĩ đấy là những cái động lực làm cho anh cảm thấy là anh rất là thú vị làm việc với những con người như thế này, để liên tục nghĩ ra những cái mới để phát triển thêm.
Còn em thấy cái điểm đấy thật sự rất là hay, mà cũng là một cái mà càng về sau em càng để ý về một cái sự khác biệt một chút môi trường làm việc ở UK và Việt Nam, hay là ở nước ngoài và Việt Nam nói chung. Nghĩa là phần lớn các khách mời của, mà bọn em có cơ hội được nói chuyện ở trên Unlock FM, mọi người thường là, ví dụ như hôm nay chúng mình thu là đang là thứ bảy, nhưng phần lớn là mọi người đều hay thu ở văn phòng, tại vì mọi người đang làm việc. Nhưng mà em lúc nào em cũng nhận ra được một cái sự là, ví dụ như nếu mà ở đây mà em mà phải lên văn phòng hôm thứ bảy chắc là em cũng phát ngán. Nhưng mà lúc nào nói chuyện với mọi người ở Việt Nam thì cũng có một cái sự hứng khởi, nghĩa là không bao giờ mọi người cảm giác như là đang là mọi người phải ở văn phòng,
phải.
Người mà mọi người đang rất là vui mừng và đang đúng như anh với anh bảo là tại vì cái sản phẩm đang tăng trưởng rất là nhanh, đồng nghiệp cũng đang cùng chung ở đây với mình, nghĩa là nó có một cái sự đấy, cái sự hứng khởi đấy và cái sự đồng tâm đấy mà em nghĩ là rất là khác biệt ở Việt Nam. So với cả ví dụ như những cái môi trường văn phòng ở các công ty lớn như ở nước ngoài.
Hồi mà mình mới đầu 20 tuổi thì rất là hoang mang, chả biết cái gì với cái gì, thì cứ làm việc để mà khám phá thêm, cũng không có suy nghĩ gì mấy. Nhưng mà đến một cái độ tuổi nào đấy mình bắt đầu nhìn lại xem là mình muốn làm gì trong tương lai, mình muốn dành thời gian nhiều cho cái gì mà mình cảm thấy là nó hợp với mình hoặc là có ý nghĩa, thì lúc đấy bắt đầu sẽ suy nghĩ. Và Việt Nam chắc chắn là một trong những cái suy nghĩ đầu tiên mà ít nhất là em, cái Quyền hoặc là một số bạn khác nghĩ đến.
Chắc chắn.
Anh nghĩ là ở Việt Nam thì cũng rất nhiều cơ hội thú vị, thì đương nhiên nó cũng sẽ rất là challenging và demanding, và cũng rất nhiều người xuất sắc. Nhưng mà anh nghĩ là luôn luôn cần những cái, cả ở Việt Nam và cả nước ngoài, luôn luôn tìm những đồng đội mà máu chiến đấu cùng nhau, đúng không? Tại vì đã làm startup thì nó sẽ không phải lúc nào cũng sẽ là toàn màu hồng, toàn thú vị. Nhưng mà những lúc khó khăn đấy mà có những người mà cũng suy nghĩ giống mình, cùng có quyết tâm làm với nhau, thì những cái khó khăn nó sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn một chút trong những cái thời điểm đấy.